Đình phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 24 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bình Định phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Phù Cát. Thị xã An Nhơn đăng ký 4 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao trong 2 năm 2023-2024. Tỉnh Bình Định kêu gọi đầu tư 6 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 20 ha. Chương trình còn có bài phản ánh cố gắng của làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh trong vận động các hộ chăn nuôi gia súc di dời chuồng trại ra khỏi khu chăn nuôi nhằm hướng tới xây dựng làng du lịch cộng đồng. Bây giờ là nội dung chương trình.
Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, gắn thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 03 phát động phong trào thi đua với chủ đề Đoàn kết đổi mới sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể lực lượng vũ trang, các cụm khối thi đua, các doanh nghiệp trong tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn lực để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng ngành địa phương đơn vị, trong đó tập trung thi đua thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện các nhiệm vụ tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP khoảng 7-7,5%, quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để nhanh tiến độ thực hiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó là thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư. Thi đua đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thi đua triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Thi đua nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trình độ ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số đối với cán bộ, công chức cấp xã. Trong hoạt động các hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tạo môi trường ổn định an toàn cho phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thi đua, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua chuyên đề, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên quan tâm phát hiện bồi dưỡng các nhân tố điển hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp mở rộng cảng hàng không Phù Cát. Theo đó, kế hoạch đã cụ thể hóa nội dung, tiến độ triển khai đối với từng hạng mục công việc để các cơ quan đơn vị của tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng, đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Đối với công tác điều chỉnh quy hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Phù Cát. Giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 8 tới. Đối với dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải thẩm định phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương hàng năm. Trong tháng 11 năm nay, phê duyệt chủ trương đầu tư sau đó một tháng, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng vào tháng 5 năm 2024. Triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 2 năm 2025. Đối với dự án đầu tư nâng cấp mở rộng nhà ga sân đổ, tỉnh phối hợp kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải thẩm định phê duyệt kế hoạch đầu tư trong tháng 11 năm nay, phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 8 năm 2024. Được biết, hiện cảng hàng không Phù Cát có 5 hãng hàng không: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Viettravel Airlines vận chuyển đưa đón khách đi và đến tỉnh Bình Định và thường bị quá tải, nhất là vào mùa cao điểm du lịch hè và các dịp lễ Tết.
Hiện nay, bên cạnh việc hoàn thiện các tiêu chí trở thành phường của 6 xã quy hoạch trở thành phường, thị xã An Nhơn đang tiếp tục đôn đốc các xã này sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thị xã đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm định xét công nhận hai xã Nhân An và Nhân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đồng thời hướng dẫn 4 xã Nhân Khánh, Nhân Tân, Nhân Hạnh, Nhân Mỹ tiến hành rà soát và đăng ký thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quy định để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023-2024. Qua rà soát, đến nay xã Nhân Khánh đạt 11 tiêu chí, 54 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, xã Nhân Tân đạt 6 tiêu chí, 46 chỉ tiêu, xã Nhân Hạnh đạt 8 tiêu chí, 52 chỉ tiêu, xã Nhân Mỹ đạt 9 tiêu chí, 57 chỉ tiêu, xã Nhân Hậu đạt 15 tiêu chí, 65 chỉ tiêu, xã Nhân Phong đạt 18 tiêu chí, 74 chỉ tiêu, xã Nhân Phúc đạt 15 tiêu chí, 67 chỉ tiêu, xã Nhân Thọ đạt 15 tiêu chí, 65 chỉ tiêu.
Sở Xây dựng tỉnh Bình Định vừa công bố danh mục 6 dự án nhà ở xã hội cần thu hút đầu tư trong năm 2023 này với tổng diện tích gần 20 ha. Cụ thể, thành phố Quy Nhơn có 3 dự án gồm dự án nhà ở xã hội ở khu đất tại quốc lộ 1D ở tổ 1, khu vực 7, phường Nhân Phú có diện tích hơn 3,9 ha, dự án nhà ở xã hội Long Vân 1, phường Trần Quang Diệu diện tích hơn 2 ha, khu đất thu hồi từ công ty trách nhiệm hữu hạn nguyên liệu giấy Quy Nhơn dọc quốc lộ 1D thuộc phường Nhân Phú có diện tích hơn 3,5 ha. Thị xã Hoài Nhơn có 2 dự án nhà ở xã hội ở khu vực đô thị Tam Quan thuộc phường Tam Quan với diện tích 3,5 ha và dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị Hoài Tân ở phường Hoài Tân với diện tích 5 ha. Thị xã An Nhơn có dự án nhà ở liền kề tại khu đất khoảng 1,4 ha thuộc phường Nhân Hòa. Theo kế hoạch, trong năm 2023, tỉnh Bình Định dự kiến kêu gọi đầu tư khoảng 6.229 căn nhà ở xã hội, diện tích sàn xây dựng khoảng 560.200 m², trong đó diện tích để cho thuê khoảng 113.840 m².
Nhà máy nước sạch Quy Nhơn giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn Senco đầu tư với tổng vốn hơn 367 tỷ đồng, xây dựng tại thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Nhà máy có năng lực cung cấp 30.000 mét khối một ngày đêm, lấy từ nguồn nước mặt trên sông Tân An, thị xã An Nhơn, xử lý lắng từ tấm lắng lamella và lọc nhanh trọng lực bằng vật liệu cát, khử vi sinh bằng clo. Hiện công ty đang xây dựng công trình thô trạm bơm nước thô đặt tại Thượng Lưu Đập Thạnh Hòa ở phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, diện tích 1 hectare với chức năng thu nước mặt sông Tân An bơm về nhà máy xử lý tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Nhà máy này được xây dựng trên khuôn viên rộng 3,1 hectare, bao gồm cả đất dự phòng để sẵn sàng nâng công suất lên 60.000 mét khối một ngày đêm ở giai đoạn 2. Nhà máy đặt hai tuyến ống chuyên tải nước thô. Tuyến thứ nhất có điểm đầu đấu nối vào trạm bơm nước thô tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Điểm cuối đấu nối vào nhà máy xử lý nước đặt tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Tuyến còn lại chạy dọc theo quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1. Theo ông Phạm Văn Dương, trưởng ban quản lý dự án nhà máy nước sạch Quy Nhơn, hiện đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nhà máy 3K trong ngày. Hiện nay, phần xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt khoảng 40% khối lượng thiết kế, phần tuyến ống chuyển tải nước thô và nước sạch đạt khoảng 50% khối lượng thiết kế. Dự kiến đưa nước thương phẩm lên hệ thống vào ngày 26 tháng 10 năm 2023. Khi hoàn thành, nhà máy nước sạch Quy Nhơn giai đoạn 1 bảo đảm cấp đủ nước sạch cho hàng ngàn người dân và các doanh nghiệp khu vực Vân Canh, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn và đặc biệt là khu kinh tế Nhân Hội.
thực hiện đợt cao điểm 180 ngày ra quân giải quyết dứt điểm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng như Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các cảng cá và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào bến, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm IUU. Kết quả từ đầu năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đối với 28 trường hợp với số tiền 133,7 triệu đồng. Trong đó, Chi cục Thủy sản xử phạt 16 trường hợp với số tiền 108,5 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng xử phạt 12 trường hợp với số tiền 25,2 triệu đồng. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với lực lượng biên phòng và cảnh sát đường thủy tổ chức 13 chuyến tuần tra kiểm tra trên biển, trực tiếp kiểm tra 123 lượt tàu cá hoạt động đánh bắt trên các vùng biển từ Quy Nhơn đến Hoài Nhơn, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm IUU. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh đã vận động các hộ chăn nuôi gia súc di dời chuồng trại ra khỏi khu chăn nuôi nhằm hướng tới xây dựng làng du lịch cộng đồng. Sau khi vận động, 100% số hộ có chuồng trại chăn nuôi trong khu vực dân cư đã thực hiện di dời nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành ở địa phương, phản ánh của Xuân Dũng. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực đường vào suối Tà Má thuộc xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, đoạn cuối làng, trước đây là chuồng nuôi nhốt bò của 19 hộ dân thôn Hà Ri. Từ ngày được cấp ủy chính quyền thôn vận động, bà con đã tự nguyện tháo dỡ và di dời chuồng trại chăn nuôi về khu ruộng cách làng hơn 1 km, trả lại môi trường trong lành cho khu dân cư. Ông Đinh Dôn, một người dân làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp phấn khởi nói:
chuồng bò trước đây chỗ đây, nhưng mà bây giờ đảng nhà nước quan tâm làm cái khu du lịch, bà con chuyển đi nơi mới, thành bây giờ khu du lịch mới, thấy bà con ở gần xa nó cũng tới, thấy nó so xưa thì nó tốt hơn, đẹp hơn, thành dân làng rất mừng.
Từ khi điểm du lịch suối Tà Má được hình thành, làng Hà Ri đã vận động bà con trong làng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt là di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi làng để vừa đảm bảo mỹ quan, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Chuồng nuôi nhốt bò được người dân làm tại các khu nhà rẫy hoặc nhà ruộng, thuận tiện cho việc chăm sóc nuôi dưỡng. Ông Đinh Đâm ở làng Hà Ri cho biết, trước giờ chuồng bò thường được làm cạnh nhà vì lo sợ bị mất trộm. Năm 2022, sau khi được chính quyền, các đoàn thể địa phương tuyên truyền di dời gia súc theo chủ trương của huyện, bản thân ông rất đồng tình và vui vẻ thực hiện. Ông đã cùng nhiều hộ trong làng thực hiện việc di dời chuồng bò đến khu nhà ruộng. Đến nay, việc nuôi nhốt xa nhà đã đảm bảo môi trường và sức khỏe cho mọi người trong gia đình. Ông Đinh Đâm cho biết.
Trước đây, bà con còn để chuồng bò ở trong làng là thấy còn dơ bẩn. Bữa nay là làng thật đẹp, văn hóa, do đảng nhà nước quan tâm, rồi đảng nhà nước hướng dẫn cho bà con trong làng đi làm chuồng bò về ruộng đây, vừa thuận lợi, phân cũng gần, để tạo điều kiện cho dân làng, cho bà con. Đấy là đảng nhà nước quan tâm, là làng cũng phấn khởi. So trước đây khó hơn, bữa nay là thấy làng thật đẹp.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên hầu hết người dân đồng tình thực hiện. Đến cuối năm 2022, làng Hà Ri đã hoàn thành việc di dời 100% số chuồng trại theo kế hoạch. Đây là thành công lớn của làng Hà Ri trong việc thay đổi thói quen, nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số đối với việc nuôi nhốt gia súc trong khu dân cư. Chủ trương này đã giúp mọi người ý thức hơn về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Đinh Thìn, bí thư chi bộ, trưởng làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp cho biết thêm.
Trước đây thì bà con chăn nuôi làm chuồng bò gần làng, thứ hai là gần cái khu du lịch Suối Tà Má, thì nhìn chung thì về vấn đề môi trường thì nó không đảm bảo. Thì sau đó thì có cái chủ trương của tỉnh mở cái đường để làm cái khu du lịch cộng đồng Hà Ri. Sau này thì qua quá trình vận động thì bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương của cấp trên, Từ đó thì thôn đã triệu tập dân họp triển khai quán triệt một số hộ mà có trùng bò nằm trên cái dọc đường suối Tầm Á. Thì nhìn chung thì qua triển khai thì bà con hưởng ứng rất là cao. Bà con sẵn sàng là chuyển trùng bò theo yêu cầu của cấp trên để đảm bảo về môi trường xanh sạch đẹp để phục vụ cho du lịch cộng đồng của Hà Ri sau này. Thì trong quá trình chuyển thì bà con rất là hưởng ứng.
Làng Hà Ri hiện có 83 hộ chăn nuôi bò, thì 100% số hộ đều làm chuồng bò tại các khu nhà rẫy hoặc nhà ruộng. Trước đây, gia súc cột gần nhà ảnh hưởng đến không khí, nguồn nước sinh hoạt. Thực hiện xong việc di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc, hiện nay trong làng không còn gia súc, vấn đề ô nhiễm môi trường gần như không còn. Nhờ vậy, cảnh quan trong làng phong quang sạch đẹp, môi trường trở nên trong lành hơn, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân. Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh cố gắng của làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh trong vận động các hộ chăn nuôi gia súc di dời chuồng trại ra khỏi khu chăn nuôi nhằm hướng tới xây dựng làng du lịch cộng đồng. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Pháp luật và đời sống.